Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Anh Vũ, Chi Phương và Phan Minh xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 23 tháng 8, 2024. Ukraine dùng bom bay của Mỹ tấn công căn cứ quân sự Nga tại Kursk. Lần đầu tiên một thủ tướng Ấn Độ công du Ukraine. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris chính thức trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, thế trung lập với chiến tranh Ukraine khó thể biện minh của Ấn Độ. Mục theo dòng thời sự, làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine và Gaza, phương pháp đàm phán của các nhà ngoại giao Qatar có gì đặc biệt? Kính thưa quý vị, Ukraine đẩy mạnh các cuộc tập kích vào sâu trong lãnh thổ Nga. Kiev xác nhận ngày hôm qua là không quân Ukraine đã tấn công một căn cứ quân sự Nga trong vùng Kursk bằng một loại bom bay của Hoa Kỳ.
Trên Telegram, tư lệnh không quân Ukraine Oletchuk cho biết vụ tấn công đã nhắm trúng một sở chỉ huy drone và một đơn vị chiến tranh điện tử của Nga, phá hủy nhiều vũ khí khí tài và khoảng 40 quân Nga đã thương vong. Kèm theo thông tin trên là một đoạn video ghi lại cuộc tấn công theo chỉ huy Ukraine diễn ra vào lúc 16 giờ chiều ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên Kiev thừa nhận công khai sử dụng vũ khí hạng nặng của Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Cũng trong ngày 22 tháng 8, theo chính quyền địa phương, một xà lan chuyên chở nhiên liệu đã bị đánh chìm trong cảng Kapkaz của Nga, đối diện với bán đảo Crimea sau khi bị Ukraine oanh kích. Đây là cảng nằm trong eo biển Kerch, giữa phần lục địa của Nga và bán đảo Crimea của Ukraine đã bị Moscow sáp nhập từ năm 2014. Cây cầu được Nga xây dựng nối hai vùng lãnh thổ, tuyến đường tiếp viện, hậu cần quan trọng cho quân đội Nga này cũng đã nhiều lần là mục tiêu của các cuộc tấn công của Ukraine. Theo một quan chức của Crimea, vụ tấn công diễn ra vào khoảng 16 giờ 30 giờ địa phương chiều hôm qua, đáp trả các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Ukraine cũng tăng cường nhắm vào các cơ sở dầu khí nằm sâu trong lãnh thổ Nga, có nơi cách biên giới hàng trăm km. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua trong một cuộc họp chính phủ và lãnh đạo các vùng biên giới đã tố cáo Ukraine đang tìm cách tấn công, chiếm nhà máy điện hạt nhân trong vùng Kursk. Ông nói thêm là đã thông báo cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế.
Vẫn về cuộc chiến tranh Ukraine, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày hôm nay đã từ Ba Lan đến thủ đô Kiev. Chuyến viếng thăm Ukraine đầu tiên của một lãnh đạo chính phủ Ấn Độ này là nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến do Nga phát động cách này hơn 2 năm.
Ông Modi đến thủ đô Ukraine bằng chuyến xe lửa đêm từ Ba Lan. Đây là lộ trình duy nhất hiện nay của các phái đoàn chính thức đến thăm Ukraine do các máy bay dân sự của nước này không còn hoạt động kể từ khi nổ ra chiến tranh. Tại Kiev, Thủ tướng Ấn Độ đã hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky hôm nay. Trong bản thông cáo do Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ công bố hôm thứ Tư, ông Modi cho biết sẽ thảo luận với Tổng thống Zelensky về triển vọng giải quyết hòa bình cho cuộc xung đột, cũng như về việc phát triển sâu rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa Ấn Độ và Ukraine. Hôm qua tại Ba Lan, nơi mà ông cũng đang viếng thăm chính thức, Thủ tướng Modi đã tuyên bố không một cuộc xung đột nào có thể được giải quyết trên một chiến trường. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan, Thủ tướng Ấn Độ cho biết ông ủng hộ đối thoại và ngoại giao để tái lập hòa bình và ổn định ngay khi có thể được. Để đạt được mục tiêu đó, New Delhi sẵn sàng đóng góp hết sức mình cùng các quốc gia thân hữu. Xin nhắc lại là cho tới nay, Ấn Độ vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với Moscow và vẫn không lên án cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine do Tổng thống Nga Putin phát động vào tháng 2, 2022.
Về tình hình dự trữ khí đốt của Liên hiệp châu Âu trong mùa đông tới, theo AFP, ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu thông báo các nước trong Liên hiệp châu Âu đã dự trữ đủ 90% lượng khí đốt cho mùa đông, sớm hơn 2 tháng so với mục tiêu ấn định, bất chấp việc giá khí đốt tăng cao những tuần gần đây do các căng thẳng địa chính trị.
Theo dữ liệu của Hiệp hội các nhà quản lý khí đốt châu Âu công bố hôm thứ Ba, kho của châu Âu hiện đã trữ được 92 tỷ mét khối khí đốt. Các kho của Pháp dự trữ hơn 86% theo yêu cầu. Cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine năm 2022 đã khiến Liên Âu bị cắt nguồn cung cấp khí đốt chủ yếu từ Nga. 27 nước trong Liên Âu từ tháng 6 năm 2022 đã thông qua quy định pháp lý, theo đó các thành viên buộc phải đạt được tỷ lệ 90% khí đốt tích trữ vào ngày 1 tháng 11 hàng năm. nhằm bảo đảm tự chủ về năng lượng và giảm bớt lệ thuộc vào nguồn cung từ Nga. Trong mục tiêu đó, từ năm 2022, các nước Liên Âu đã tìm các nguồn cung ứng khí đốt mới như gia tăng nhập khẩu khí hóa lỏng được vận chuyển bằng tàu biển. Nguồn này chủ yếu từ Mỹ và một số quốc gia vùng vịnh. Châu Âu cũng dựa vào nguồn cung cấp qua đường ống dẫn khí trực tiếp từ Na Uy đang được phát triển mạnh. Bên cạnh đó, Nga vẫn tiếp tục bán khí đốt cho châu Âu qua tuyến đường ống dẫn qua Ukraine. Ủy ban châu Âu lưu ý việc tích trữ khí đốt là vấn đề chủ chốt trong an ninh năng lượng của châu Âu, giúp các nước bảo đảm được 1/3 nhu cầu sử dụng ga trong mùa đông. Ủy viên châu Âu về năng lượng bà Catherine Simpson khẳng định việc sớm hoàn thành mục tiêu khí đốt chứng tỏ Liên Âu đã sẵn sàng cho mùa đông tới. Mặt khác, bà Simpson nhấn mạnh tình hình khó khăn hơn nhiều ở Ukraine, nơi ngành năng lượng đang phải hứng chịu cuộc tấn công nặng nề và liên tục từ Nga. Châu Âu phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine và trợ giúp cần thiết cho hệ thống năng lượng của nước này để người dân Ukraine cũng có thể vượt qua mùa đông khó khăn phía trước một cách an toàn.
Về tình hình chính trị nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron kể từ hôm nay bắt đầu tiếp đại diện các chính đảng tại Điện Élysée để tham vấn nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị. Sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn ngày 7 tháng 7 vừa qua, cho đến nay nước Pháp vẫn chưa có thủ tướng mới.
Vì lý do Thế vận hội Paris 2024, Tổng thống Pháp đã tạm hoãn việc bổ nhiệm thủ tướng mới để các chính đảng và các khối nghị sĩ ở Hạ viện có thời gian thảo luận với nhau nhằm thiết lập một đa số rộng rãi nhất và ổn định nhất. Thủ tướng Gabriel Attal và toàn bộ nội các của ông đã từ chức từ ngày 16 tháng 7 và chính phủ từ nhiệm cho tới nay vẫn xử lý thường vụ, một thời gian kỷ lục ở Pháp kể từ sau đại nghị thế chiến. Được Tổng thống Macron tiếp đầu tiên hôm nay là các lãnh đạo thuộc Liên minh cánh tả mặt trận Bình Dân Mới. Bà Lucie Casté, người được Liên minh cánh tả đề cử làm thủ tướng, cũng có mặt trong phái đoàn. Từ đây đến thứ hai tuần tới, ông Macron sẽ lần lượt tiếp lãnh đạo Liên minh cánh trung của Tổng thống, đảng cánh hữu những người Cộng hòa và đảng cực hữu Tập hợp dân tộc. Hôm qua, phủ Tổng thống Pháp xác nhận là sau các cuộc thăm vấn này, Tổng thống sẽ bổ nhiệm một tân thủ tướng. Sau cuộc tiếp xúc hôm nay với Tổng thống Macron, bà Lucie Casté tuyên bố sẵn sàng xây dựng các liên minh để lập chính phủ nếu bà được bổ nhiệm làm tân thủ tướng. Bà nhìn nhận ông Macron hiểu rất rõ mong muốn thay đổi chính sách được thể hiện qua cuộc bầu cử, nhưng có vẻ như Tổng thống Pháp vẫn muốn lập một chính phủ của riêng ông. Theo các lãnh đạo liên minh cánh tả, Tổng thống Macron đã hứa sẽ nhanh chóng bổ nhiệm tân thủ tướng. Riêng lãnh đạo đảng xanh thì đòi Tổng thống phải có câu trả lời ngay từ thứ ba tuần tới. Trong những ngày qua, Liên minh cánh tả đã gia tăng áp lực với Tổng thống Pháp, hối thúc ông bổ nhiệm ứng viên của phe này làm thủ tướng, với lý do mặt trận Bình Dân Mới đã về đầu trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 7. Tuy nhiên, đối với ông Macron, cho dù về đầu, mặt trận Bình Dân Mới vẫn không có một đa số ở Hạ viện để lập một chính phủ. Hiện nay, ngoài ứng viên Casté do Liên minh cánh tả đề xuất làm thủ tướng, tên của nhiều nhân vật khác cũng được nhắc đến. Trong số này có cựu thủ tướng Bernard Cazeneuve, trước đây thuộc đảng xã hội, hay cựu bộ trưởng cánh hữu Xavier Bertrand, hiện là chủ tịch của vùng Hauts-de-France.
Nhìn sang Hoa Kỳ, ngày hôm qua tại Đại hội Đảng Dân Chủ Mỹ họp ở Chicago, Phó Tổng thống Kamala Harris đã chính thức chấp nhận đề cử của đảng ra tranh cử Tổng thống chống lại ứng viên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump. Theo giới quan sát, đoàn kết và bảo vệ nền dân chủ chống độc tài là thông điệp chính trong bài diễn văn 40 phút của ứng viên Harris. Bà khẩn thiết kêu gọi cử tri sử dụng cơ hội quý giá của cuộc bầu cử này để đoàn kết lại, chọn cho nước Mỹ một con đường mới, vượt qua những chia rẽ đối đầu của quá khứ. Về chính sách đối ngoại, theo AFP, bà Kamala Harris nhấn mạnh kiên quyết đứng về phía Ukraine và các đồng minh NATO, nỗ lực để chấm dứt chiến tranh tại dải Gaza và sẽ không có các quan hệ bạn hữu với các chế độ độc tài, một chỉ trích trực tiếp nhắm vào Donald Trump. Tường trình của thông tín viên Guillaume Nodain gửi về từ Washington.
Comme d'habitude, elle arrive au son de la chanson Freedom, Liberté de Beyoncé. Kamala Harris commence
par parler. Bà Kamala Harris xuất hiện trên nền ca khúc Freedom, Tự do của Beyoncé. Kamala Harris bắt đầu kể lại câu chuyện về cuộc đời của bà, về tuổi thơ, về người mẹ đến từ Ấn Độ, đã một mình nuôi dạy Kamala và người em gái. Chính tuổi thơ gần gũi với những người nghèo khó đã thúc đẩy bà trở thành công tố viên. Bà Kamala nói, ngày nào cũng vậy, tại tòa án, trước hội đồng thẩm phán, tôi tự hào tuyên thệ với năm chữ Kamala Harris vì nhân dân. Tôi muốn nói rõ là suốt sự nghiệp của mình, tôi chỉ có một đối tượng phục vụ duy nhất, đó là nhân dân. Ứng cử viên của nhân dân ra tranh cử chống lại Donald Trump, người mà Kamala Harris cảnh báo, nếu đắc cử, ông sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Bà nói, hãy hình dung là Donald Trump, nếu không bị ai kiềm chế, sẽ sử dụng quyền lực vô cùng lớn của Tổng thống Hoa Kỳ như thế nào. Không phải để cải thiện cuộc sống của quý vị, không phải để tăng cường an ninh của đất nước, mà chỉ để phục vụ một đối tượng duy nhất, đó chính là ông ta. Viễn cảnh ấy là điều mà bà Kamala Harris đã bác bỏ, và cùng với đám đông nhiệt huyết hoàn toàn đặt niềm tin vào nữ ứng cử viên tổng thống, bà hô vang lời kêu gọi, chúng ta sẽ không lùi bước.
Guillaume Lodin, Chicago, RFI.
Nhìn sang khu vực Nam Mỹ, tại Venezuela, cuộc tranh cãi về kết quả bầu cử tổng thống diễn ra hồi cuối tháng 7 kéo dài, khiến đích thân tổng thống Nicolas Maduro đã nộp khiếu nại yêu cầu tòa án công lý tối cao xác nhận kết quả cuối cùng. Ngày hôm qua, tòa đã ra phán quyết công nhận tổng thống đương nhiệm tái đắc cử. Thông tin viên Alice Campagnol tại Caracas tường trình.
Pas de surprise dans la décision du tribunal suprême de justice. Nicolas Maduro avait les biens remportés.
Không có sự bất ngờ trong phán quyết ngày 22 tháng 8 của tòa án công lý tối cao Venezuela. Theo các thẩm phán, sau cuộc thẩm định kéo dài nhiều tuần, Nicolas Maduro đã thắng cử. Tranh án của tòa, bà Carles Lia Rodriguez tuyên bố, báo cáo đã được các chuyên gia về bầu cử có chuyên môn cao và đúng với nhiệm vụ của họ, xác nhận không nghi ngờ gì về chứng cứ của cuộc bầu cử được phân tích. Tòa thông qua lại kết quả của cuộc bầu cử tổng thống ngày 28 tháng 7 năm 2024. Theo đó, công dân Nicolas Maduro Moro đã đắc cử. Ông Edmundo González, ứng viên phe đối lập thất bại, đã đánh giá quyết định của tòa vô hiệu. Theo ông, tòa này có lẽ không đủ năng lực trong vấn đề về kết quả bầu cử. Ông viết trên mạng xã hội, quyền lực tối cao nằm trong tay nhân dân. Phái bộ của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Venezuela hôm 21 tháng 8 đã báo động về sự thiên vị và thiếu tính độc lập của tòa. Trước ngày tòa thông báo, nhiều tuyên bố chiến thắng của những người thân cận với Nicolas Maduro dường như đã khẳng định mối liên hệ rất chặt chẽ giữa các thẩm phán và thành viên chính phủ.
Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, tình hình an ninh tại bang Rakhine, miền Tây Miến Điện đang ngày càng tồi tệ. Theo AFP, Liên Hợp Quốc ra một thông báo ngày hôm nay, cảnh báo nguy cơ tái diễn một cuộc thảm sát lớn nhắm vào cộng đồng sắc tộc Rohingya, thiểu số theo đạo Hồi như 7 năm về trước.
Theo cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk, trong 4 tháng gần đây đã có hàng chục ngàn người, đa số là dân Rohingya, phải rời bỏ bản quán do chiến sự giữa lực lượng nổi dậy Arakan và quân của tập đoàn quân sự cầm quyền. Hàng trăm thường dân đã thiệt mạng khi tìm cách chạy trốn các trận giao tranh. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc tố cáo tình trạng người tị nạn đã không có bất cứ nơi nào để ẩn náu, trong lúc các cửa khẩu biên giới với Bangladesh bị đóng, dân tị nạn bị kẹt giữa một bên là quân đội và bên kia là phe nổi dậy. Theo Liên Hợp Quốc, hôm 5 tháng 8 vừa qua dọc theo sông Naf biên giới với Bangladesh, drone vũ trang đã giết hại hàng chục người. Hiện tại không rõ các drone nói trên là vũ khí của bên nào. Vào năm 2017, cũng vào dịp này, các chiến dịch của quân đội Miến Điện đã khiến hơn 700.000 người Rohingya chạy sang Bangladesh lánh nạn. Ít nhất 25.000 người đã bị giết hại trong những tháng đầu của cuộc đàn áp, hơn 100.000 người bị thương, 18.000 phụ nữ bị cưỡng hiếp. Hiện tại, theo một số ước tính, còn khoảng 600.000 người Rohingya sống tại Miến Điện trước khi nổ ra cuộc xung đột vũ trang giữa quân nổi dậy và quân của tập đoàn quân sự.
Trong lĩnh vực môi trường, dàn san hô dài hơn 2.300 cây số tại khu vực bờ biển bang Queensland ở đông bắc nước Úc được coi là kỳ quan của thế giới. Do biến đổi khí hậu và môi trường ô nhiễm, dàn san hô lớn nhất thế giới này có nguy cơ tàn lụi. Ngày hôm nay, chính phủ Úc thông báo một kế hoạch 130 triệu đô la để cải thiện chất lượng nước xung quanh dàn san hô. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá là biện pháp này hoàn toàn chưa đủ để cứu nguy. Theo Bộ trưởng Môi trường Úc thì khoản tiền này sẽ được dùng để giảm bớt mức độ trầm tích của thuốc trừ sâu và các loại chất độc hại khác. Các chất trầm tích trong nước là một trong các nguyên nhân chủ yếu đe dọa sự sống còn của san hô. Bộ trưởng Môi trường Úc giải thích là chất lượng nước kém do các trầm tích cản trở sự sinh trưởng của san hô, tiêu diệt các loài thực vật biển cần thiết cho sự sống của san hô cũng như cản trở ánh sáng mặt trời. Theo một báo cáo của chính phủ Úc, giai đoạn tẩy trắng trong năm nay, dạn san hô nổi tiếng nói trên ở mức độ rất nghiêm trọng, liên quan đến 81%. Cuối tháng 6 vừa qua, UNESCO, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, một lần nữa kêu gọi chính phủ Úc có các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ dạn san hô, mà tổ chức này dự kiến xếp vào di sản nhân loại có nguy cơ bị tiêu vong. Trả lời AFP, nhà sinh thái học Lisa Schindler thuộc Tổ chức Bảo tồn Biển của Úc hoan nghênh kế hoạch nói trên nhưng khẳng định cần có thêm các biện pháp hỗ trợ khác. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tập đoàn Điện gió Na Uy rút khỏi Việt Nam, người phát ngôn của Equinor, tập đoàn năng lượng hàng đầu của Na Uy, ngày hôm nay cho biết Equinor quyết định đóng cửa văn phòng tại Hà Nội, bỏ các kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm của quốc tế trong các dự án năng lượng tái tạo vì có lợi thế là gió mạnh ở vùng nước đông gần các khu vực ven biển, đông dân cư, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới. Nhưng sự chậm trễ trong cải cách các quy định gần đây đã khiến một số nhà đầu tư tương lai phải xem xét lại kế hoạch của họ. Đây là lần đầu tiên Equinor đóng cửa một văn phòng ở nước ngoài về phát triển điện gió ngoài khơi.
8 quân nhân Đài Loan bị kết án tù vì tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Theo Tòa Thượng thẩm Đài Loan ngày hôm qua, các bị cáo bị kết án do để lọt những bí mật quan trọng với động cơ kiếm tiền. Án phạt nặng nhất lên đến 13 năm tù đối với quân nhân tên là Sao. Theo Tòa án Đài Loan thì bị cáo này đã đóng vai trò then chốt trong việc tuyển mộ binh sĩ, lập một mạng lưới hoạt động cho Trung Quốc.
Cảnh sát Philippines đột kích một tụ điểm lừa đảo của người Trung Quốc. Cảnh sát Philippines thông báo ngày hôm qua đã tiến hành một cuộc đột kích vào một tụ điểm lừa đảo qua mạng Internet do các kiểu dân Trung Quốc điều hành tại thủ đô Manila, bắt giữ hàng chục người Philippines làm thuê và người nước ngoài, trong đó có 58 công dân Trung Quốc, chuyên dụ dỗ các nạn nhân đầu tư tiền vào các nền tảng giả. Cảnh sát cho biết cơ sở này hoạt động dưới vỏ bọc một công ty trò chơi trên mạng.
Bãi công tại Canada làm tê liệt mạng lưới đường sắt chở hàng. Mạng lưới đường sắt chở hàng của Canada ngừng hoạt động từ hôm qua sau khi gần 100.000 nhân viên bãi công do các thương thuyết nhằm cải thiện điều kiện lao động bất thành.
Bình Nhưỡng chỉ trích Mỹ bán trực thăng hiện đại cho Hàn Quốc. Trong thông cáo ra ngày hôm qua, Bình Nhưỡng gọi việc Mỹ bán trực thăng Apache cho Hàn Quốc là hành động thiếu thận trọng và khiêu khích nhằm cố tình gây bất ổn an ninh trong khu vực, đồng thời thông cáo cũng phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bán vũ khí cho Nhật Bản mới đây mà Bình Nhưỡng gọi là sự tăng cường quân sự cho các thế lực chư hầu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là thế trung lập với chiến tranh Ukraine khó thể biện minh của Ấn Độ, chuyên mục do Thành Phương biên soạn.
Sau chuyến đi Moscow cách đây 6 tuần, hôm nay ông Narendra Modi là thủ tướng Ấn Độ đầu tiên đến thăm Ukraine. Chuyến đi mang tính lịch sử nhằm thúc đẩy nỗ lực hòa bình, cũng chính là để cân đối lại mối quan hệ giữa New Delhi với Moscow và Kiev. Nhưng thực ra, cho tới nay, Ấn Độ vốn vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với Nga, chưa thật sự chọn bên trong cuộc xung đột ở Ukraine. Đối với cuộc chiến tranh xâm lược do Tổng thống Putin phát động vào tháng 2, 2022, Ấn Độ vẫn giữ lập trường gọi là trung lập, chưa hề công khai lên án Nga về cuộc chiến tranh này. Trong hai cuộc biểu quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về nghị quyết lên án Điện Kremlin, để tỏ thái độ trung lập, New Delhi đều đã không tham gia bỏ phiếu. Thế nhưng, đối với Ukraine và các nước phương Tây, hành động của Ấn Độ chẳng khác gì là ủng hộ Nga, nhất là vì đã có đến 193 nước bỏ phiếu thuận cho các nghị quyết đó. Tờ Nhật báo Kinh tế Lysenko hôm nay cũng nhắc lại là mặc dù đã chấp nhận tham dự hội nghị hòa bình cho Ukraine được tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng 6 vừa qua, hội nghị mà Nga không được mời, Ấn Độ lại đã từ chối ký tên vào bản thông cáo kết thúc hội nghị. Không những thế, vào đầu tháng 7, ngay sau khi nhiều thành phố của Ukraine bị quân Nga oanh kích dồn dập, khiến hàng chục thường dân thiệt mạng và gây hư hại nặng nề cho một bệnh viện nhi ở Kiev, Thủ tướng Modi lại sang Moscow tươi cười với Tổng thống Putin, rồi lại được chủ nhân Điện Kremlin trao tặng huân chương. Lãnh đạo Ấn Độ còn ca ngợi những cuộc trao đổi đạt nhiều kết quả với Tổng thống Nga và những quyết định quan trọng về tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, an ninh, nông nghiệp và công nghệ. Tổng thống Ukraine Zelensky lúc đó đã tỏ vẻ rất bất mãn, xem chuyến thăm Moscow của ông Modi là một đòn phá hoại các nỗ lực hòa bình. Theo Lysenko, trong cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 9, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO cũng đã bày tỏ sự bực tức về chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Modi, một thái độ mà ông phải để ý đến, bởi vì dù sao Ấn Độ vẫn cần đến sự yểm trợ của phương Tây để đối đầu với nước láng giềng nguy hiểm Trung Quốc. Tuy là thành viên của nhóm BRICS, quy tụ cả Nga và Trung Quốc, cũng như là thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Ấn Độ vẫn tiếp tục tăng cường hợp tác về mặt an ninh với Hoa Kỳ. Cuộc đối đầu giữa Nga với phương Tây cũng như quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Moscow với Bắc Kinh trong bối cảnh chiến tranh Ukraine đã ảnh hưởng nhiều đến quan hệ giữa Nga và Ấn Độ. Thế nhưng, Nga hiện vẫn là nguồn cung cấp chủ yếu vũ khí và dầu hỏa giá rẻ cho Ấn Độ. Cho nên, New Delhi bị xem là gián tiếp giúp Moscow lách các lệnh trừng phạt của phương Tây khi đặt mua của Nga một khối lượng dầu hỏa kỷ lục. Với chuyến thăm Kiev hôm nay, Thủ tướng Modi hy vọng sẽ cân bằng lại quan hệ giữa Ấn Độ với Nga và Ukraine và cũng qua đó góp phần thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Nhưng ông Modi thừa biết là Ấn Độ không thể đóng một vai trò trung gian nào trong các nỗ lực ngoại giao này do lập trường trung lập của New Delhi ngày càng khó có thể biện minh được. Hơn nữa, chiến dịch tấn công bất ngờ của quân Ukraine bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 vào vùng biên giới Kursk của Nga càng khiến cho viễn cảnh hòa đàm ngày càng xa vời. Đối với Kiev, chiến dịch tấn công này là một cách để gây áp lực, buộc Nga chấp nhận các cuộc thương lượng công bằng. Nhưng Điện Kremlin vào đầu tuần đã tuyên bố dứt khoát không đàm phán với Ukraine do cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài kinh nghiệm của Pháp trong bảo tồn công trình kiến trúc Đông Dương ở Hà Nội. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn kiến trúc sư Emmanuel Seris, giám đốc PRX Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine và Gaza. Phương pháp đàm phán của các nhà ngoại giao Qatar có gì đặc biệt? Chuyên mục do Chi Phương thực hiện.
Kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2024, chưa có bất cứ cuộc gặp chính thức nào được tổ chức giữa các quan chức Nga và Ukraine. Trong khi Kiev tin rằng tấn công sang lãnh thổ Nga, đặc biệt là chiến dịch tấn công tại vùng Kursk, sẽ mang lại hòa bình cho nước này, khiến Nga phải nhượng bộ, thì phía Moscow, đặc biệt là Putin, thì khẳng định đây không phải là thời điểm thích hợp để đàm phán. Tuy nhiên, vào cuối tuần trước, hôm 17 tháng 8, báo Washington Post đưa tin về khả năng đàm phán qua trung gian Qatar. Một lần nữa quốc gia nhỏ bé, nhưng nhiều dầu mỏ ở vùng vịnh lại nổi lên với tư cách là nhà đàm phán cho các cuộc xung đột lớn của thế giới. Từ nhiều năm qua, Qatar đã hỗ trợ đàm phán cho nhiều cuộc xung đột bên ngoài khu vực, chẳng hạn như giúp Washington đạt thỏa thuận trả tự do cho công dân Mỹ bị giam giữ tại Iran, Venezuela, Afghanistan, hay giúp các trẻ em bị đưa sang Nga trở về Ukraine. Vào năm 2020, Qatar hỗ trợ Hoa Kỳ đàm phán với nhóm Taliban để rút quân khỏi Afghanistan. Gần đây nhất, vào tháng 11 năm 2023, các nhà đàm phán Qatar đã làm trung gian hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại dải Gaza. Trả lời kênh Deutsche Welle của Đức, ông Jörg-Guy Oselig, nhà nghiên cứu về địa chính trị, cho rằng khi xuất hiện như là một nhà đàm phán trung gian quan trọng, Qatar nâng tầm vị thế ngoại giao của nước này từ một quốc gia đứng ngoài khu vực có xung đột, trở thành một bên tham gia quan trọng trên trường quốc tế. Vai trò này giúp Doha tăng cường ảnh hưởng và vị thế, như là một đối tác hòa bình không thể thiếu trong cộng đồng quốc tế. Theo các nhà phân tích, khi có khả năng vượt trội về mặt ngoại giao, Qatar muốn tự thiết lập an ninh của dân mình trong một khu vực bất ổn. Qatar có chính sách đối ngoại riêng, chẳng hạn như việc chứa chấp các nhà bất đồng chính kiến, hỗ trợ các nhóm cách mạng và phiến quân. Theo hãng tin của Đức, đây là một cách để Doha cạnh tranh với các đối thủ truyền thống như là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Doha cũng từ chối nhận lệnh từ nước láng giềng lớn hơn là Ả Rập Xê Út. Tại sao Qatar lại có khả năng đàm phán tốt? Qatar có mối quan hệ rộng lớn với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Doha cũng hỗ trợ nhiều nhóm chính trị vũ trang khác nhau, cho phép các nhóm này đặt trụ sở tại Qatar, hỗ trợ tài chính và vũ khí cho họ. Trong đó, phải kể đến nhóm Taliban, hội huynh đệ Hồi giáo ở Ai Cập, nhóm phiến quân Libya và các nhóm hoạt động cách mạng chống chính phủ ở Syria, Tunisia và Yemen trong giai đoạn mùa xuân Ả Rập. Vào năm 2012, chính phủ Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Barack Obama đã yêu cầu Qatar đón nhận nhánh chính trị của tổ chức Hamas ở nước này, thay vì để họ đến hoạt động tại Iran hay Syria, những nơi khó có thể tiếp cận với nhóm Hồi giáo này. Và kể từ năm 2001, Qatar đã cho Washington đặt căn cứ quân sự tại Al Udeid với khoảng 10.000 binh lính, được coi là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Theo nhà nghiên cứu Cynthia Bianco về các nước vùng vịnh tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, một tổ chức tư vấn nghiên cứu có văn phòng tại nhiều nước châu Âu, thì Qatar chắc chắn là hưởng lợi từ việc có mạng lưới chân rết, bởi vì các nước phương Tây và phương Đông muốn mở rộng quan hệ và cho rằng Qatar là người bạn hữu dụng cần phải có.
Vào năm 2022, Tổng thống Hoa Kỳ gọi Qatar là một đồng minh lớn, không thuộc NATO, một phần là nhờ vào vai trò của Qatar trong việc đàm phán giúp Washington rút quân toàn bộ khỏi Afghanistan. Qatar không chỉ có mối quan hệ thân cận với Hoa Kỳ, mà cả các tổ chức Hồi giáo trong khu vực. Qatar coi các nhóm này là các phong trào chính trị và không thể bị loại trừ. Theo Duswell, việc có khả năng hữu hảo với tất cả các bên là rất hữu ích. Ví dụ như trường hợp của Taliban, các thành viên của tổ chức này bày tỏ thoải mái khi đàm phán với Qatar và tin rằng Qatar có thể hiểu được mong muốn của tất cả các bên.
Phương cách đàm phán của Qatar có gì đặc biệt?
Theo nhà nghiên cứu Cynthia Bianco, thì các nhà đàm phán của Doha không hẳn là có những kỹ năng đặc biệt, không có gì khác với các nhà ngoại giao của các chính phủ. Thế nhưng trên hết, họ cố gắng giữ lập trường thái độ trung lập nhất có thể. Thái độ này được đặt lên trên tất cả, bao gồm cả trong các chính sách đối nội và trong khu vực. Một điểm đặc biệt khác là chỗ chỉ huy của Qatar ngắn hơn. Bài phân tích của nhà nghiên cứu chính sách công tại Đại học Hamad bin Khalifa ở Qatar xác nhận rằng khả năng đưa ra quyết định của Bộ Ngoại giao Qatar không bị chất vấn hoặc bị giám sát, tức là họ có thể hành động một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Phải chăng Qatar đàm phán cả bằng kinh tế?
Nhà nghiên cứu Vasilis Foutkas trong một bài phân tích trên The Conversation cho rằng Qatar không có lịch sử là một nước thực dân, do vậy không phải chịu gánh nặng mà các nước muốn giữ hòa bình như Anh, Pháp hay Hoa Kỳ không thể tránh khỏi. Vì là một nước nhỏ ở vùng vịnh, không công khai liên kết chặt chẽ với Hoa Kỳ, Nga hay Trung Quốc, nên Qatar ít bị nghi ngờ hay bị chỉ trích là cường quốc. Vai trò trung gian chỉ là thứ yếu mà quan trọng hơn, theo ông Vasilis, là năng lực quản lý tài sản, đầu tư và các hợp tác kinh tế của nước này với các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ, là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp lớn nhất của Doha. Hơn nữa, Qatar cũng là một trong 10 nước giàu nhất thế giới và là quốc gia thịnh vượng nhất trong số các nước Ả Rập, với thu nhập bình quân đầu người hàng năm lên đến 88.000 đô la, trong khi Hoa Kỳ là khoảng 75.000 đô la và Anh Quốc là khoảng 45.000 đô la. Ngoài ra, Qatar cũng là một quốc gia giàu có, khả năng tài chính của Doha cho phép quốc gia nhỏ bé này có thể tổ chức đón tiếp các bên có xung đột và tham gia xử lý nhiều cuộc khủng hoảng cùng một lúc. Trong bối cảnh Qatar tìm cách đa dạng nền kinh tế nhằm giảm bớt phụ thuộc vào dầu mỏ, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, thì việc tìm kiếm hòa bình và hợp tác thay vì xung đột và chiến tranh phục vụ lợi ích toàn cầu và cho cả Qatar, điều này giúp cho Doha nổi bật so với các cường quốc khác trong khu vực.
Chính sách ngoại giao phải chăng là đang đùa với lửa?
Trở thành nhà đàm phán của thế giới không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, Qatar tham gia vào một trong các cuộc đàm phán nhiều rủi ro nhất đối với Doha. Các quan chức Israel đã cáo buộc Qatar là sói đội lốt cừu vì đã tài trợ cho khủng bố. Các chính trị gia Hoa Kỳ thì kêu gọi cân nhắc lại quan hệ với Qatar nếu như nước này không gia tăng áp lực với Hamas. Vào tháng 4, một số chính khách Mỹ cũng đã đề xuất loại bỏ tư cách đồng minh không thuộc khối NATO. Qatar đã bác bỏ tất cả các cáo buộc nói trên và khẳng định không có quyền lực gì đối với Hamas. Theo nhà phân tích Bianco, khi Doha tương tác với các nhóm vũ trang phi nhà nước làm ra những điều tồi tệ, thì rõ ràng là có nguy cơ bị chỉ trích, là đang trao tính chính danh cho họ. Quan hệ của Qatar với các nước trong khu vực cũng gặp nhiều trở ngại. Từ năm 2017 đến năm 2021, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Doha, cáo buộc nước này hỗ trợ các nhóm khủng bố mà Iran yểm trợ. Doha cũng bác bỏ cáo buộc này, nhờ Kuwait làm trung gian hòa giải, mà quan hệ với các nước này mới được thiết lập lại một cách thận trọng.
Khi đã phát thành quốc tế Pháp, xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ukraine dùng bom bay Mỹ tấn công căn cứ quân sự Nga tại Kursk. Lần đầu tiên một thủ tướng Ấn Độ công du Kiev. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris chính thức trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thế trung lập với chiến tranh Ukraine khó thể biện minh của Ấn Độ. Mục theo dòng thời sự, làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine và Gaza, phương pháp đàm phán của các nhà ngoại giao Qatar có gì đặc biệt? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, Pháp chờ có thủ tướng mới, tình hình ở Trung Đông là hai trong số những chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm nhất hôm nay 23 tháng 8.
Trang nhất và bài xã luận của báo Le Figaro chạy tựa,
đi tìm loài chim quý hiếm, nhận định rằng Tổng thống Macron đang tìm kiếm một thủ tướng dày dặn kinh nghiệm và biết cách đoàn kết mọi người. Đồng thời, chủ nhân điện Élysée cũng mong muốn một thủ tướng không có tham vọng ra tranh cử tổng thống vào năm 2027. Ông Emmanuel Macron tiếp tục hành trình tuyệt vọng, tìm kiếm loài chim quý hiếm, trong bối cảnh ông không thể dựa vào các cuộc thăm dò để tìm ra một thủ tướng lý tưởng, bởi theo những thăm dò mới nhất, trở trêu thay, thủ tướng từ nhiệm Gabriel Attal vẫn là nhân vật mà người dân Pháp muốn giữ lại ở điện Matignon.
Liệu buổi họp bàn của Tổng thống với các lãnh đạo của phe đối lập có làm thay đổi tình hình hay không? Đó là một ẩn số, bởi mỗi đảng đều có những quan điểm khác nhau. Lập trường của các đảng đã được xác định từ ngày 7 tháng 7, khi Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc và Đảng Cực tả nước Pháp bất khuất để mắt tới cuộc bầu cử Tổng thống 2027, còn Đảng Cánh tả Xã hội và Đảng Cánh hữu Những người Cộng hòa dường như miễn cưỡng chấp nhận viễn cảnh chung sống chính trị cohabitation. Nhật báo Thiên hữu cho rằng Tổng thống Macron sẽ không tìm ra giải pháp từ các đảng phái, mà là từ các cá nhân. Trong cuộc tìm kiếm con cừu năm chân, Emmanuel Macron phải tìm ra một nhân vật có kinh nghiệm trong nghệ thuật đàm phán, đồng thời đủ vững vàng để đối mặt với một quốc hội sôi sục, trong đó có 11 nhóm chính trị, điều chưa từng có trước đây. Có kinh nghiệm chính trị là một lợi thế trong bối cảnh này, nhưng những cái tên được đề cập nhiều như Bernard Cazeneuve hay Xavier Bertrand dường như khó giúp cho chính trường Pháp thoát khỏi bế tắc. Vẫn còn giả thuyết về cái gọi là nhân vật xã hội dân sự, một công chức cao cấp hay một chủ doanh nghiệp lên lãnh đạo chính phủ. Tuy nhiên, Le Figaro nhận định, ngay cả trong trường hợp một Mario Draghi phiên bản Pháp xuất hiện, điều đó không chắc sẽ đáp ứng được nguyện vọng của người dân Pháp, đã bỏ phiếu ồ ạt trong cuộc bầu cử lập pháp vừa qua để gửi thông điệp chính trị tới Emmanuel Macron. Họ xứng đáng có một chính phủ có thể hành động, chứ không phải một nhóm siêu lãnh đạo chỉ biết làm nền.
Trang nhất của tờ Libération cũng quan tâm đến cùng một chủ đề, bài xã luận của Nhật báo Thiên tả chạy tựa Macron và Matignon, một vở kịch kéo dài quá lâu. Mỉa mai rằng tất cả các diễn viên đều đã thuộc lòng lời thoại, sau khi đã có cả một mùa hè để tập dượt. Khán giả ngồi trong khán phòng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đã biết tổng nội dung vở kịch, nhưng dường như vẫn hy vọng sẽ khám phá được những điều mới mẻ.
Chính trị là một chủ đề nghiêm túc, thế nhưng từ 47 ngày qua, chính trường Pháp đã hoàn toàn bị tê liệt. Tổng thống Macron đã chọn giải pháp coi chính trường như một năm học, qua việc thong thả tận hưởng một mùa hè Thế vận hội và phớt lờ những lời kêu gọi bổ nhiệm thủ tướng mới của Liên minh Cánh tả. Libération nhận định, quãng thời gian chờ đợi vừa qua nằm trong khuôn khổ chiến dịch gạn lọc của Điện Élysée. Mong muốn lớn nhất của Emmanuel Macron là phá vỡ sự gắn kết của Liên minh Cánh tả, điều mà chủ nhân Điện Élysée đã không lường trước. Ông muốn áp dụng trở lại những gì đã tạo nên ADN của mình cách đây 7 năm, với một chính phủ bao gồm cả cánh hữu lẫn cánh tả, hay lý tưởng nhất là cánh hữu và cánh trung. Những cuộc tham vấn tại Élysée hoàn toàn mang tính hình thức và chỉ có mục đích khiến khán giả mòn mỏi chờ đợi trước khi bức màn vén lên và để lộ ra vị khách bất ngờ, người sẽ tiến vào điện Matignon, nhân vật mà chỉ mình Emmanuel Macron biết danh tính. Tờ báo kết luận rằng sau gần ấy năm cầm quyền và ngay cả khi ánh hào quang của mình đang dần lụi tàn, nam diễn viên chính vẫn cố chứng tỏ rằng vở kịch không thể được diễn nếu không có sự góp mặt của mình.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự Trung Đông, trang nhất của tờ Nhật báo Le Monde đề cập đến việc Tòa án Hình sự Quốc tế đang phải chịu áp lực từ phía Israel về những gì đang hoành hành ở dải Gaza. Để tránh việc tòa án nói trên ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel, nhà nước Do Thái cùng với một số nước phương Tây đang gia tăng các hành động cản trở tòa án thực thi quyền hành.
Các biện pháp trả đũa ngoại giao nhắm vào Na Uy được Israel công bố ngày 8 tháng 8 là ví dụ điển hình về việc Israel gây áp lực với Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Ngoại trưởng Israel Katz đã chỉ trích Oslo cho việc công nhận Palestine vào cuối tháng 5 và tham gia phiên tòa vô căn cứ chống lại Israel tại ICC. Trước đó hôm 20 tháng 5, công tố viên ICC Karim Khan đã đề nghị tòa án ban hành lệnh bắt giữ Benjamin Netanyahu và Yoav Gallant. 3 tuần sau đó, Vương quốc Anh dự phiên tòa với tư cách là amicus curiae, tức người bạn của tòa án, có nhiệm vụ cung cấp ý kiến chuyên môn cho các thẩm phán. Tại phiên tòa, London khẳng định hiệp định Oslo được Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine ký vào năm 1993 tại Nhà Trắng, không cho phép Palestine yêu cầu tòa án điều tra tội ác của Israel như Palestine đã từng làm hồi năm 2018. Yêu cầu này của Palestine đã buộc ICC mở cuộc điều tra vào tháng 3 năm 2021, nhưng cho đến nay, tòa vẫn chưa ban hành lệnh bắt giữ với hai quan chức nêu trên. Cách đây 3 năm, các thẩm phán ICC đã cho phép Anh Quốc nộp bản tóm tắt dài 10 trang để tòa nghiên cứu. Le Monde nhận định, sau khi chấp nhận yêu cầu của London, các thẩm phán ICC đã vô hình chung cho phép nhiều đối tượng khác can thiệp, tạo thuận lợi cho chiến dịch câu giờ của Israel. ICC đã nhận được hơn 60 ý kiến từ các giáo sư luật quốc tế, luật sư, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tư vấn, một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, các cựu tướng lĩnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, các chuyên gia từ Liên Hợp Quốc cùng với ý kiến của khoảng 20 quốc gia. Trong số đó có ý kiến của Na Uy, nước tuyên bố đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán với Hiệp định Oslo, nhưng nay phải đối mặt với sự trả đũa ngoại giao từ nhà nước Do Thái.
Vẫn về tình hình Trung Đông, tờ báo Lizeco có bài viết nhận định những bất đồng giữa Israel và tổ chức Palestine Hamas trong việc kiểm soát hai hành lang ở dải Gaza có nguy cơ khiến đàm phán ngưng bắn thất bại và khiến chiến tranh lan ra toàn bộ khu vực.
Bất chấp mọi nỗ lực của Hoa Kỳ, Washington vẫn chưa tìm ra giải pháp thần kỳ nào để giải quyết vấn đề này. Điều đáng lo ngại là trong trường hợp các cuộc đàm phán giữa hai bên đổ bể, Iran và tổ chức Hezbollah tại Liban có thể sẽ nhảy vào cuộc, gây ra một cuộc chiến tranh khu vực chống lại nhà nước Do Thái. Hành lang đầu tiên được quân đội Israel ngẫu nhiên đặt biệt danh là Philadelphia, một dải lãnh thổ dài 14 cây số và rộng khoảng 100 mét, chạy dọc theo toàn bộ biên giới phía nam Gaza với Ai Cập. Quân đội Israel kiểm soát hoàn toàn hành lang này, đặc biệt là cửa khẩu Rafah vào cuối tháng 5. Kể từ đó, Israel bắt tay vào cuộc săn lùng ngầm. 20 đường hầm đi qua biên giới Ai Cập cùng với 82 lối vào đã bị phát hiện và phá hủy. Mục tiêu của nhà nước Do Thái là ngăn chặn Hamas buôn lậu vũ khí và cản trở lực lượng vũ trang của tổ chức Palestine tự do di chuyển. Đối với Thủ tướng Netanyahu, quân đội Israel sẽ phải luôn hiện diện ở khu vực này. Về phần mình, Ai Cập giống như Hamas cũng phản đối sự hiện diện quân sự của Israel và mong muốn phía Palestine, không nhất thiết từ phe Hamas, chịu trách nhiệm quản lý đồn biên giới Rafah. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến công du khu vực này những ngày qua đã cố gắng đề xuất các công thức thỏa hiệp, nhưng hiện tại đều không mang lại kết quả. Hành lang thứ hai có biệt danh là Netzarim, đặt theo tên của một trong những khu định cư mà Israel đã dỡ bỏ trong quá trình rút quân vào năm 2005. Hành lang này kéo dài hơn 6,5 cây số và cắt ngang phần giữa của dải Gaza. Quân đội Israel đã thiết lập một số vị trí ở khu vực này để từ đó tiến hành các hoạt động trên khắp dải Gaza. Nhật báo Kinh tế kết luận, trong trường hợp đàm phán liên quan đến những hành lang nói trên thất bại, Iran và Hezbollah có thể sẽ biến những lời hăm dọa trả đũa quy mô lớn chống lại Israel thành hiện thực. Sau khi thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh và lãnh đạo quân sự của Hezbollah Fuad Shukr bị Israel hạ sát lần lượt ở Tehran và Beirut.
Về thời sự nước Pháp, tờ báo La Croix dành bài xã luận để nói về cuộc tuần hành sẽ được tổ chức vào cuối tuần này tại vùng Bretagne, ở phía tây nước Pháp, để kêu gọi chính quyền Tehran trả tự do cho 3 công dân người Pháp bị giam giữ tại Iran.
Tên của họ là Cécile Coller, Jacques Paris và Olivier, họ không được công khai. Cả ba hiện đang bị giam giữ ở Iran. Cécile Coller và Jacques Paris bị giam từ ngày 7 tháng 5 năm 2022 vì tội gián điệp. Bị tước đoạt tự do một cách tàn bạo khi đi du lịch ở Iran. Họ bị Cộng hòa Hồi giáo sử dụng trong chiến lược ngoại giao con tin đáng ghê tởm, bao gồm việc bỏ tù những công dân phương Tây và biến họ thành những con bài thương lượng trong các cuộc đàm phán cấp nhà nước. Có rất ít thông tin về điều kiện giam giữ, nhưng nhiều khả năng họ bị giam trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của nhà tù Evin ở Tehran. Cũng không ai biết Paris đã có những biện pháp gì để giải cứu những con tin này. Các cuộc đàm phán có tiến triển tốt hay không, hay chính phủ Pháp đang tỏ ra cứng rắn? Các tù nhân và gia đình đang chờ đợi trong nỗi thống khổ khôn lường sau khi trở thành nạn nhân của chiến lược ngoại giao con tin. Nhật báo Công giáo cho rằng tất cả mọi người đều có khả năng giúp đỡ những con tin này qua việc luôn nhớ về họ, không để ký ức của họ bị chôn vùi bởi sự im lặng trôi theo thời gian. Bởi vậy, Cécile Coller, Jacques Paris và Olivier sẽ là tâm điểm của sự chú ý vào cuối tuần này tại Paimpol, nơi tổ chức một cuộc tuần hành quy tụ các thành viên trong gia đình họ và một số cựu con tin để kêu gọi Iran trả tự do cho 3 tù nhân nói trên. Đây cũng là cơ hội để tưởng nhớ những công dân châu Âu khác như Thụy Điển, Đức, Anh và Áo bị chế độ Tehran giam giữ một cách tùy tiện, trong bối cảnh hàng trăm người Iran bị bắt và đôi khi bị xử tử mà không qua xét xử vì đã tham gia phong trào ủng hộ phụ nữ hay tự do. Cầu mong cho tất cả những người này, từ sâu trong nhà tù, có thể lắng nghe rằng họ không bị lãng quên.
Vừa rồi là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với đề tài kinh nghiệm của Pháp trong bảo tồn công trình kiến trúc Đông Dương ở thành phố Hà Nội. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn kiến trúc sư Emmanuel Seris, giám đốc PSX Việt Nam.
Khoảng 92 biệt thự Pháp cổ trên địa bàn Hà Nội sẽ được chỉnh trang, bảo tồn sau khi năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định về danh mục nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954. Biệt thự hai mặt tiền 49 Trần Hưng Đạo, 46 Hàng Bài được hoàn thiện vào năm 2024 là dự án bảo tồn biệt thự mẫu để áp dụng với các biệt thự còn lại. Đây là một dự án hợp tác giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế vùng Île-de-France PRX, tư vấn chuyên môn và thành phố Hà Nội là bên chịu trách nhiệm về kinh phí. dự án 49 Trần Hưng Đạo được nghiên cứu từ năm 2016 trong khuôn khổ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và vùng Île-de-France, quận Hoàn Kiếm và cơ quan PRX Việt Nam và do kiến trúc sư kiêm chuyên gia di sản Nicolas Vist phụ trách chính. Nhưng thực ra, chương trình hợp tác bảo tồn di sản đã có từ lâu, theo giải thích với RFI tiếng Việt của ông Emmanuel Cerise, giám đốc PRX Việt Nam.
Chương trình hợp tác của chúng tôi với thành phố Hà Nội đã có từ lâu. Trong những năm 2007-2008, chúng tôi đã làm việc với Sở Kiến trúc và Đô thị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trước tiên là để thống kê di sản có từ thời Pháp. Tiếp theo là đề xuất về quy hoạch tổng thể đối với toàn bộ lĩnh vực này. Đến những năm 2010 thì đưa ra một đề xuất quy định nhằm đề cao và bảo tồn di sản này. Nhìn chung đó là cả một quá trình khá dài. Chỉ từ năm 2015, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sử dụng nghiên cứu của chúng tôi cũng như những nghiên cứu khác để ban hành quy chế bảo tồn và phát huy di sản ở khu đô thị Pháp cũ, tên được đặt cho khu phố trước năm 1954. Quá trình từ nghiên cứu cho đến quy chế mất gần 10 năm. Sau khi hoàn thành thống kê ban đầu, thành phố đã xác định được một số địa điểm có thể là di tích, tòa nhà thí điểm để trùng tu. Ngôi nhà 49 Trần Hưng Đạo đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định là có tiềm năng làm dự án thí điểm.
Khi khai trương vào tháng 1 năm 2024, biệt thự 49 Trần Hưng Đạo khiến khách mời sững sờ trước sự lột xác từ đống đổ nát trước đó. Công ty PRX Việt Nam mang kiến thức, nghiên cứu lịch sử để phục dựng công trình theo nguyên mẫu với không ít khó khăn nảy sinh và cần khắc phục trong quá trình thực hiện dự án.
Đúng là chúng tôi gặp không ít vấn đề. Ở Pháp có nhiều kinh nghiệm về kiểu trùng tu này hơn ở Việt Nam. Ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, có rất nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm và việc trùng tu những ngôi chùa bằng gỗ hoặc những bức tượng sơn mài trong chùa. Chúng tôi không hướng dẫn được gì cho họ về việc trùng tu kiến trúc truyền thống. Tuy nhiên họ lại thiếu kinh nghiệm, thiếu công cụ để tiến hành trùng tu kiểu kiến trúc thời Pháp. Đây là chuyện bình thường, bởi vì dù hiện giờ di sản kiến trúc Pháp đã được Việt Nam chấp nhận và công nhận hoàn toàn, nhưng trong quá khứ, đó vẫn là một nền văn hóa bị áp đặt nên không chủ động để tiếp nhận được hết kiến thức.
Phần thi công kỹ thuật, nguyên vật liệu được thành phố Hà Nội huy động nguồn lực địa phương, công ty tư vấn điều chỉnh một số chi tiết kỹ thuật để thích nghi. Ông Emmanuel Cerise nêu ví dụ về ngói lập mái được nhập từ miền Nam Pháp vào thời kỳ đầu thuộc địa, nhưng sau đó cả một ngành công nghiệp đất nung gồm gạch, ngói, gạch lát được phát triển ở Việt Nam. Ngoài ra còn phải kể đến hạn chế về phương pháp thực hiện, chủ yếu liên quan đến chi phí hoặc năng lực.
On n'a pas fait d'analyse chimique des enduits, on n'a pas importé de matériaux anciens.
Khi phân tích thành phần hóa học của lớp vữa chắc tường chẳng hạn, có thể thấy họ không nhập các vật liệu cũ từ Pháp. Có thể coi đây là một hạn chế. Ban đầu tôi thấy hơi tiếc, nhưng việc này lại có mặt tốt. Đó là những kỹ thuật, kinh nghiệm được thực hiện trong ngôi nhà này có thể được áp dụng ở một ngôi nhà khác, đúng như ý chúng tôi muốn. Đó là biến việc trùng tu biệt thự này thành một kiểu dự án thí điểm. Có nghĩa là nếu các đối tác Việt Nam muốn áp dụng kinh nghiệm sang những ngôi nhà khác, chúng tôi biết rằng họ sẽ không cần chúng tôi nữa, hoặc có thể chỉ là một chút về mặt tư vấn. Còn việc trùng tu hoàn toàn có thể được tiến hành với chi phí hợp lý cùng với kỹ thuật và kinh nghiệm của Việt Nam.
Kết hợp hài hòa này tạo tiền đề cũng như giúp Hà Nội có thể tự chủ trong những dự án tiếp theo. Danh mục chỉnh trang bảo tồn hiện có 92 biệt thự cũ xây trước năm 1954 tại Hà Nội, gồm 30 biệt thự cũ do thành phố quản lý, 50 biệt thự do trung ương quản lý và 12 công trình kiến trúc có giá trị. Theo trang Kinh tế Đô thị ngày 7 tháng 5 năm 2023, thì thành phố ưu tiên kiểm định, đánh giá chất lượng chi tiết để có phương án cải tạo, chỉnh trang 24 biệt thự cổ và 8 công trình kiến trúc đặc biệt, gồm báo Hà Nội mới, tháp nước Hàng Đậu, trụ sở công an thành phố, cột cờ Hà Nội, trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng hay trường Chu Văn An, trường Trần Phú cũng như trường Việt Đức. Theo ông Emmanuel Cerise, công ty PRX Việt Nam không hẳn là bên thúc đẩy thành phố đưa ra quyết định này, nhưng năm 2010, họ đã trao cho thành phố Hà Nội bản thống kê di sản, một dự thảo quy định để nâng cao giá trị di sản. Vào thời điểm đó, bản quy hoạch tổng thể có hơn 1.400 biệt thự trong thành phố, nhưng tiếc là từ đó đến nay, một số biệt thự đã bị phá. Những công trình được xây theo kiến trúc thuộc địa nằm trong quy hoạch tổng thể tái hiện cuộc sống của người Hà Nội trước năm 1954.
Dans la rue Mamaï, au numéro 87, Il y a une maison traditionnelle de marchands vietnamiens qui a été rénovée.
Chúng tôi thấy ở số 87 Mã Mây có một ngôi nhà truyền thống của thương nhân Việt Nam được trùng tu và trưng bày hiện vật như một ngôi nhà cổ. Biệt thự nằm ở số 49 Trần Hưng Đạo nằm trong quy hoạch này để cho thấy cùng thời điểm đó một gia đình Pháp sống như thế nào. Chúng tôi phối hợp với phía Việt Nam để cho thấy văn hóa Pháp đã hòa quyện với văn hóa Hà Nội trong mọi mặt đời sống ra sao. Nhưng vấn đề này hơi phức tạp một chút vì chúng tôi biết rằng ảnh hưởng đó diễn ra vào thời điểm hoàn toàn bất cân xứng. Sức mạnh thực dân Pháp thống trị đời sống thường ngày của người dân Việt Nam thường bị bắt làm nô lệ. Ảnh hưởng đó không diễn ra trong hòa bình mà trong bối cảnh rất đặc biệt. Phía đối tác Việt Nam của chúng tôi hiểu rất rõ, nhưng đồng thời họ cũng coi giai đoạn đó là chuyện quá khứ và hiện giờ không nhất thiết phải chỉ trích. Người dân Việt Nam đã đánh bại sự thống trị của Pháp khi giành chiến thắng Điện Biên Phủ, buộc thực dân ra đi. Lần đầu tiên trong lịch sử của quá trình thực dân hóa của châu Âu lại xảy ra một sự kiện như vậy. Việt Nam rất tự hào về chiến thắng đó và có cái nhìn không đến mức quá bi quan về thời kỳ thuộc địa, bởi vì thời kỳ đó đã giúp họ thành lập được một nước Việt Nam độc lập, hùng cường. Họ cũng hiểu là có một số mặt văn hóa đã ảnh hưởng đến đời sống người Việt. Điểm này được thể hiện qua biệt thự 49 Trần Hưng Đạo về mặt kiến trúc. Có thể thấy rõ là kiến trúc Pháp đã hội nhập hoàn toàn vào lịch sử của Hà Nội. Người Việt coi đó như một niềm tự hào vì có một nhà hát lớn, một tòa án rất đẹp, rất nhiều ngôi nhà xinh xắn. Chúng tôi cố gắng cho thấy là biệt thự 49 Trần Hưng Đạo không sao chép y hệt một ngôi nhà ở Pháp. Đó là một ngôi nhà Pháp được xây ở Việt Nam nên mang đặc trưng của Hà Nội. Bản thân ngôi nhà đã có sự giao thoa văn
hóa.
Chính sự giao thoa văn hóa này đã góp phần tạo nên những con phố có lối kiến trúc đẹp dợp hàng cây trên vỉa hè với những biệt thự được kết hợp giữa kiến trúc tân cổ điển Pháp hay tân cổ điển châu Âu với kiến trúc của Việt Nam như có mái tre, mái chạm trổ, hàng hiên rộng. Sự giao thoa này còn thể hiện trong mọi mặt đời sống hay cách ăn mặc, ngôn ngữ, thậm chí là cả lĩnh vực y tế hoặc giao thông với sự xuất hiện của đường bộ, đường sắt và du nhập ô tô. Trùng tu những căn biệt thự cổ là nhằm bảo tồn sự đa dạng văn hóa này, nhưng có một câu hỏi khiến giám đốc PRX Việt Nam chăn trở, đó là trùng tu hàng trăm biệt thự như vậy để làm gì? Biệt thự ở 49 Trần Hưng Đạo được chuyển thành trung tâm văn hóa nhưng không thể lặp lại cả trăm lần. Ông Emmanuel Sori cho biết là PRX Việt Nam sẵn sàng làm việc với thành phố Hà Nội để tìm ra tính năng mới cho những ngôi nhà đó.
Actuellement, il y a très très peu de modèles économiques pour restaurer des maisons.
Hiện giờ có rất ít hình mẫu chuyên về cải tạo các ngôi nhà. Một số nhà cổ đã được cải tạo để trở thành nhà hàng, nhưng tôi thấy tiếc là chưa có một ngôi nhà nào được trùng tu để trở thành khách sạn chẳng hạn. Trong khi Đà Lạt đã làm, hoặc là bên cạnh một ngôi nhà được trùng tu có xây thêm một ngôi nhà mới để làm khách sạn. Trong khi hiện giờ, Hà Nội chỉ có khách sạn Metropole là khách sạn lịch sử. Còn những ngôi nhà được trùng tu và tiếp tục là nhà ở thì đã có nhiều căn như vậy. Ví dụ như ở phố Ngô Quyền có nhiều tư dinh được bảo quản, thậm chí là được trùng tu. Ngoài vấn đề hỗ trợ tư vấn về kỹ thuật, cũng cần có một chút hỗ trợ về mặt ý tưởng. Tại sao lại trùng tu và trùng tu để làm gì?
Đến Hà Nội trong thời gian này, du khách không khỏi bất ngờ, thú vị trước nhiều công trình được tu sửa, thể hiện quyết tâm gìn giữ hồn cốt di sản như tháp nước Hàng Lậu, nhà máy xe lửa Gia Lâm hay chiếc cổng tam quan cổ kính phía trước nhà hát Hồ Gươm được trùng tu theo đúng nguyên bản 78 năm trước và trên cổng vẫn giữ dòng tên tiếng Pháp Garde des Indigènes của trại lính Khố Xanh thời Pháp thuộc. Tất cả đã trở thành những điểm đến mới của du lịch Hà Nội. Những công trình này nằm trong xu hướng công nghiệp văn hóa mà Hà Nội đang bắt đầu nhân rộng.
Vừa rồi là tạp chí văn hóa với chủ đề kinh nghiệm của Pháp trong bảo tồn công trình kiến trúc Đông Dương ở Hà Nội. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài Nhìn từ Tokyo, trục Nga Trung đe dọa an ninh quốc gia của Nhật Bản, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm. Kính thưa quý vị, nếu có một nước nào phải theo dõi sát sao và với đầy nỗi lo lắng về một trục Nga-Trung ngày càng được củng cố thì đó chính là Nhật Bản, bị giới hạn về mặt địa lý và chịu sức ép từ gánh nặng lịch sử, Nhật Bản có nguy cơ đối mặt cùng lúc với hai đối thủ cường quốc hạt nhân, thậm chí có thể là ba nếu bao gồm cả mối đe dọa Bắc Triều Tiên trong vùng Đông Á. Nỗi lo này đã được Nhật Bản thể hiện rõ trong sách trắng quốc phòng thường niên có tiêu đề Quốc phòng Nhật Bản 2024 công bố ngày 12 tháng 7 năm nay khi cho rằng đất nước đang phải đối mặt với một môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ khi kết thúc đệ nhị thế chiến. Tokyo lần đầu tiên cảnh báo trực tiếp về khả năng một tình huống nghiêm trọng tương tự như cuộc xâm lược Ukraine của Nga có thể xảy ra ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong tương lai, đặc biệt là ở vùng Đông Á, một điều ám chỉ đến những hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh đảo Đài Loan. Ông Yoshinaga Kenji, cựu sĩ quan tình báo của Cơ quan Điều tra An ninh và Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản, nhận định với trang The Diplomat như sau.
Phần đầu tiên của sách trắng quốc phòng năm nay mô tả tình hình an ninh xung quanh Nhật Bản là phần căng thẳng nhất trong lịch sử sách trắng khi xét đến cuộc xâm lược kéo dài của Nga tại Ukraine, áp lực quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc đối với Đài Loan và việc Bắc Triều Tiên triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Lập trường đối ngoại cứng rắn cùng với đà trỗi dậy mạnh mẽ năng lực quân sự của Bắc Kinh đang đặt Tokyo trước một thách thức chiến lược lớn nhất chưa từng có, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru mở đầu sách trắng đã đánh giá rằng xin trích, không quốc gia nào có thể tự bảo vệ an ninh của mình. Ông nhấn mạnh đến sự cần thiết tăng cường hợp tác với các quốc gia có cùng chí hướng mà Tokyo chia sẻ các giá trị phổ quát và lợi ích chiến lược. Nhật Bản bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về các hoạt động quân sự của Trung Quốc trên toàn khu vực xung quanh Nhật Bản, từ biển Hoa Đông, đặc biệt là xung quanh quần đảo Senkaku, hiện đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, cho đến biển Nhật Bản, Tây Thái Bình Dương, nhất là xung quanh Đài Loan, trước nguy cơ xảy ra căng thẳng quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan do những hoạt động quân sự ngày càng tăng từ phía Bắc Kinh. Về điểm này, nhà nghiên cứu địa chính trị bà Valerie Nikki, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, trong một chương trình tranh luận trên đài phát thanh France Culture đưa ra một số phân tích.
Donc Taïwan est important à la fois idéologiquement pour montrer finalement qu'un modèle démocratique.
Đài Loan có một vị thế quan trọng mà cả về mặt ý thức hệ, để cuối cùng cho thấy rằng một mô hình dân chủ vẫn có thể tồn tại trong thế giới Trung Hoa, điều mà Tập Cận Bình hoàn toàn phủ nhận, và cả về mặt chiến lược, vì Đài Loan là chốt chặn lối ra Thái Bình Dương, và do vậy không thể để cho Đài Loan rơi vào tay Bắc Kinh, đó là chưa nói đến người dân. Câu hỏi lớn rõ ràng được đặt ra ở đây là mối quan hệ chiến lược quốc phòng giữa Nhật Bản với Hoa Kỳ, các căn cứ chính của Mỹ ở châu Á đều nằm ở Nhật Bản và chủ yếu là quần đảo Okinawa, nằm ở tuyến đầu đối diện với Đài Loan. Hòn đảo cuối cùng là đảo Yonaguni, hòn đảo gần nhất với đảo cực Tây của Nhật Bản, chỉ cách bờ biển Đài Loan khoảng 100 cây số, nên thực sự Nhật Bản ở hàng đầu. Hơn nữa, khi Trung Quốc tập trận để gây áp lực với Đài Loan, vào lúc bà Nancy Pelosi có chuyến thăm Đài Loan cách đây không lâu, 5 hay 6 quả tên lửa, tôi quên mất con số chính xác, đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của biển Nhật Bản. Đây rõ ràng còn là lời cảnh báo đối với Nhật Bản, gây áp lực, buộc Nhật không được đi quá xa.
Nhưng điều làm cho Tokyo đặc biệt lo lắng là khả năng Bắc Kinh và Moscow siết chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác quân sự. Tokyo xem những cuộc tập trận ném bom chung và tuần tra hải quân chung lặp đi lặp lại giữa hai cường quốc này là nhằm mục đích phô trương sức mạnh chống lại Nhật Bản. Đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản cho thấy nỗi bất an về mối quan hệ hợp tác Nga-Trung. Trang South China Morning Post ngày 27 tháng 11 năm 2023 trích dẫn một báo cáo an ninh của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia NIDS, một tổ chức tư vấn trực thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cho thấy rằng một trong những nỗi lo sợ lớn nhất của Tokyo là hai cường quốc này có thể thực sự trở thành đồng minh quân sự. Dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe, nhiệm kỳ 2012-2020, Nhật Bản nỗ lực thiết lập một chính sách đối ngoại hòa dịu với Nga. Cố Thủ tướng Abe đã có gần 30 cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm gây dựng một mối quan hệ tin cậy, một mặt là để giải quyết các tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Kurin hiện dưới sự kiểm soát của Nga từ năm 1945. Mặt khác, theo phân tích của nhà địa chính trị học Céline Pajon, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI trên báo Libération ngày 25 tháng 3 năm 2022, ông Abe còn nhắm đến một mục tiêu chiến lược xa hơn khi tìm cách xích lại gần Putin. Thủ tướng Nhật Bản thời đó hy vọng tránh để Nga rơi vào quỹ đạo Trung Quốc, hay chí ít là ngăn chặn việc hình thành một mặt trận Nga-Trung chống Nhật Bản trong các vấn đề lãnh thổ và lịch sử. Nhưng một lần nữa, ông Abe lại gặp thất bại. Moscow lệ thuộc ngày càng nhiều vào Trung Quốc về kinh tế, và hai bên có những cam kết hợp tác quân sự chưa từng có, khiến Tokyo ngày càng lo lắng trước nguy cơ phải đối mặt với cùng lúc hai cường quốc hạt nhân Nga và Trung Quốc trong các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, và thậm chí có thể có bên thứ ba là Bắc Triều Tiên. Tháng 12 năm 2022, chính phủ Thủ tướng Fumio Kishida công bố ba tài liệu chiến lược quan trọng, đó là Chiến lược An ninh Quốc gia NSS, Chiến lược Phòng thủ Quốc gia NDS và Chương trình Tăng cường Phòng thủ DPP. Tài liệu NSS đánh giá Trung Quốc như là một thách thức chiến lược chưa từng có, xem Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa nghiêm trọng hơn và sắp xảy ra. Nhưng nước Nga không giống như phiên bản NSS năm 2013, cùng sự phối hợp chiến lược của Moscow với Bắc Kinh giờ được xác định là mối quan tâm sâu sắc cho an ninh. Nhật Bản thông báo một mức tăng đáng kể ngân sách quốc phòng với mục tiêu đặt ra là từ đây đến năm 2027 đạt mức chi tiêu quân sự 2% của GDP như các nước thành viên của khối Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Đáng chú ý là lần đầu tiên Nhật Bản cho biết tham vọng sở hữu năng lực phản công, cho phép nước này thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào lãnh thổ của đối thủ. Giáo sư Tetsuyoshi Goroku, ngành quan hệ quốc tế và kinh tế, trường Đại học Nishogakusha, trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp hồi tháng 3 năm nay, lưu ý như sau.
Bước tiến lịch sử này không phải là một sự đảo ngược đột ngột các nguyên tắc chính sách quốc phòng truyền thống đất nước. Đúng hơn, đó là một sự thừa nhận của Tokyo về môi trường an ninh ngày càng xấu đi của Nhật Bản. Điều này là kết quả của một loạt những thay đổi tăng dần trong suốt hai thập niên qua. Tuy nhiên, việc Nga vô cớ xâm lược Ukraine là một lời cảnh tỉnh cho Nhật Bản. Chúng củng cố những đánh giá ảm đạm và thúc đẩy nhanh hơn nữa những thay đổi này.
Vị giáo sư Nhật Bản thừa nhận đất nước ông đã tận hưởng được một nền an ninh và sự thịnh vượng trong khuôn khổ trật tự quốc tế dựa trên các luật lệ. Nhưng việc Nga và Trung Quốc có tham vọng thay đổi trật tự đó khiến Nhật Bản cảm thấy bất an. Trong suốt hai năm qua, Thủ tướng Fumio Kishida nhiều lần cảnh báo rằng xin trích, Ukraine ngày hôm nay rất có thể sẽ là Đông Á ngày mai, và an ninh của châu Âu và vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là không thể tách rời. Và cảm giác bất an này dường như được đông đảo công luận Nhật Bản chia sẻ, giáo sư Tsuyoshi Goroku giải thích.
Sau cuộc xâm lược của Nga, một số cuộc thăm dò dư luận cho thấy công chúng Nhật Bản ngày càng lo sợ rằng an ninh của Nhật Bản đang bị đe dọa. Ngoài ra, một cuộc khảo sát do tờ Nikkei thực hiện vào tháng 3 năm 2022 cho thấy 77% số người được hỏi lo ngại rằng nếu cộng đồng quốc tế không ngăn chặn được cuộc xâm lược của Nga và việc thay đổi biên giới, điều này sẽ dẫn đến việc Trung Quốc sử dụng vũ lực để chống lại Đài Loan. Liệu cuộc xâm lược của Nga và thành công có thể của cuộc chiến này có khuyến khích Trung Quốc sử dụng vũ lực hay không vẫn còn là vấn đề tranh luận, nhưng công chúng Nhật Bản đã thể hiện rõ những lo ngại này.
RFI, Les Voix du Monde.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Ukraine dùng bom bay của Mỹ tấn công căn cứ quân sự Nga tại Kursk. Lần đầu tiên một thủ tướng Ấn Độ công du Kiev. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris chính thức trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, thế trung lập với chiến tranh Ukraine khó có thể biện minh của Ấn Độ. Mục theo dòng thời sự, làm trung gian hòa giải cho chiến tranh Ukraine và Gaza, phương pháp đàm phán của Qatar có gì đặc biệt?
Kính
thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là một điểm tuần báo do Thùy My biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thị Dương phụ trách. Và Cấp Vườn Âm Nhạc Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về bản phóng tác tiếng Việt của nhạc phẩm O Carol của Ney Sedaka. Mời quý vị đón nghe. Khai Phi tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.